Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ngày 25 tháng 12 tới đây, dự án đường Hồ Núi Cốc sẽ được khởi công. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Dự án hoàn thành sẽ có tác động quan trọng đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các phường xã để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp tại hội nghị.
Những ngày này, đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Thị trường Noel năm nay sôi động hơn, song giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày lễ Giáng sinh năm nay không tăng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Một trong những giải pháp được thành phố Thái Nguyên tập trung chỉ đạo đó là tổ chức thực hiện có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, mở rộng không gian đô thị, quan tâm làm tốt công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, xác định đây là khâu đột phá. Để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, giai đoạn 2016-2020, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 20 dự án công trình trọng điểm. Dự án đường Hồ Núi Cốc là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Dự án hoàn thành sẽ có tác động quan trọng đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc và trung tâm hành chính của tỉnh và thành phố theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án được thực hiện sẽ phát huy được tiềm năng thế mạnh của các xã phía Tây thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khai thác được tiềm năng du lịch của khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Dự án được tiến hành khởi công vào ngày 25 tháng 12 năm 2016. Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh ủy, thành phố đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án gồm 20 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban chỉ đạo. Về quy mô dự án đường Hồ Núi Cốc có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,38 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối tại xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, đi qua các xã phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.500 tỷ đồng, thời gian khởi công dự kiến vào tháng 12 năm 2016. Đoạn 1 từ đường Lương Ngọc Quyến đến đường tránh quốc lộ 3 dài 2,27 km, rộng 77 m, thuộc địa phận phường Quang Trung và phường Tân Thịnh. Đoạn 2 từ đường tránh quốc lộ 3 đến hết đất phường Thịnh Đán gặp đường Tố Hữu dài 0,9 km, rộng 61 m, thuộc địa phận phường Thịnh Đán. Đoạn 3 từ hết đất phường Thịnh Đán gặp đường Tố Hữu đến chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng dài 1,13 km, rộng 61 m, thuộc địa phận xã Quyết Thắng. Đoạn 4 từ chùa Làng Cả đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân dài 5,08 km, rộng 201 m, thuộc địa phận hai xã Phúc Xuân và Quyết Thắng. Công tác giải phóng mặt bằng. Để triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, nay là đường Hồ Núi Cốc, trong đó bao gồm những người đại diện cho lợi ích hợp pháp của những người có đất thuộc phạm vi dự án. Tổng mức tiền chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện xong trong quý 1 năm 2017. Phòng Quản lý Đô thị thành phố phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện quy hoạch toàn tuyến để bàn giao mốc giới cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngoài ra, thành phố cũng thành lập tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng gồm 76 thành viên, chia 24 nhóm để thực hiện công tác này. Trước khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, thành phố tổ chức các hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến các hộ dân trong vùng dự án. Tiến hành thống kê kiểm đếm các hộ dân có đất nông nghiệp và các hộ dân có đất ở, nhà ở và vật kiến trúc. Công khai dự thảo phương án dự toán bồi thường hỗ trợ đến các hộ dân. Sau khi thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho các hộ có nhu cầu. Trong quá trình thực hiện, thành phố đồng thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của người có đất bị thu hồi theo đúng quy định của nhà nước. Về kế hoạch thi công dự án được triển khai chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm đoạn 3 từ hết đất phường Thịnh Đán gặp đường Tố Hữu đến chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng, dài 1,13 km, rộng 61 m, thuộc địa phận xã Quyết Thắng. Đoạn 2 từ đường tránh quốc lộ 3 đến hết đất phường Thịnh Đán gặp đường Tố Hữu dài 0,9 km, rộng 61 m, thuộc địa phận phường Thịnh Đán. Thời gian dự kiến thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Giai đoạn 2, đoạn 1 từ đường Lương Ngọc Quyến đến đường tránh quốc lộ 3 dài 2,27 km, rộng 77 m, thuộc địa phận phường Quang Trung và phường Tân Thịnh. Đoạn 4 từ chùa Làng Cả đến xóm Cao Trạng, xã Phúc Xuân, dài 5,08 km, rộng 201 m, thuộc địa phận hai xã Phúc Xuân và Quyết Thắng. Thời gian dự kiến thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31 tháng 3 năm 2017. Ngay sau khi thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong thời gian 1 năm thi công. Về trách nhiệm của người dân trong vùng dự án, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành chế độ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Không xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây dài ngày đón bồi thường. Thành phố đã thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ quản lý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hộ dân có hành vi vi phạm. Đồng thời kiên quyết không bồi thường những phần diện tích công trình cơi nới đón bồi thường. Bên cạnh đó, các hộ dân cần tích cực tham gia giám sát việc thi công công trình, có vấn đề thắc mắc hay đề xuất kiến nghị phản ánh với các cơ quan chức năng của thành phố như Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố hoặc các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã trong vùng dự án. Ngày 22 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Long. Tại buổi tiếp xúc, cử tri của phường Tân Long đã được nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri Nguyễn Mạnh Cường tổ 18 có ý kiến: hiện nay trường mầm non và trường tiểu học Tân Long thiếu phòng học nên học sinh các lớp phải chịu quá tải, đề nghị được hỗ trợ xây dựng thêm phòng học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Hiện nay khu tái định cư tại tổ 19 chưa có cống thoát nước thải nên nước sinh hoạt của người dân thải trực tiếp ra ruộng của các hộ dân, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các cử tri có thêm ý kiến như cần quan tâm hơn đến công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Ngành điện và các công ty viễn thông cần đảm bảo an toàn hệ thống đường dây điện trên các tuyến phố, tránh gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đời sống người dân. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và tổng hợp những ý kiến còn lại để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết.
Sáng 23 tháng 12, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Trần Thị Huệ, Bí thư Đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, các bậc cử tri của phường Tân Thịnh đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự thành công của kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục nêu lên những ý kiến kiến nghị về các vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân liên quan đến trật tự an toàn giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Liên quan đến hoạt động của các xe đưa đón công nhân của công ty Samsung, cử tri có ý kiến do lượng xe lưu thông cùng lúc đông, lại gần khu vực cổng bệnh viện và các trường học nên hay xảy ra tai nạn trên trục đường Quang Trung. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để giảm thiểu tình trạng trên. Bên cạnh đó, khu vực ngã ba đèn xanh đèn đỏ đoạn giao nhau giữa khu dân cư số 3 và đường Quang Trung thường xuyên xảy ra ùn tắc. Cử tri đề xuất cho các phương tiện được phép rẽ phải để tránh ùn tắc. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp với thực tế sử dụng đất tại tổ dân phố 8 đã tồn tại nhiều năm nay. Cử tri đã có ý kiến tại nhiều cuộc tiếp xúc, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết cũng đã được cử tri đề cập đến và yêu cầu sớm được cơ quan chức năng làm rõ. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Đặng Đức Hoành, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh bày tỏ, chợ Phú Thái là nơi giao lưu mua bán chính của nhân dân trong phường và khu vực lân cận, nên công tác tuyên truyền, quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cần được siết chặt hơn.
Cái việc giám sát cái vệ sinh an toàn thực phẩm là ở một số các khu chợ tại địa bàn là tôi thấy không có, bởi vì nhận các tiểu thương mua bán nhập thịt lợn từ các nơi về, rồi là rau quả các nơi về, nhưng mà không có ai kiểm tra kiểm định. Nên tôi đề nghị là phải có một cái tuyên truyền các tiểu thương, đồng thời phải có một cái ban giám sát về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và tổng hợp những ý kiến còn lại để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết.
Chiều 22 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng là địa điểm sẽ diễn ra lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc và tại khu dân cư sinh thái kiểu mẫu phường Túc Duyên, địa điểm tổ chức lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy mặt bằng địa điểm tổ chức các sự kiện đã được chủ dự án san gạt bằng phẳng, đảm bảo đủ diện tích cho các sự kiện diễn ra. Công ty tổ chức sự kiện Vũ Tạo đã cơ bản lắp ghép xong sân khấu và nhà khung bạt và đang tiến hành lắp đặt phần trang trí khánh tiết. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã động viên đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư hai dự án tích cực triển khai các phần việc phục vụ cho buổi lễ đảm bảo an toàn đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị các phòng ban chuyên môn kiểm tra công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, điện, nước để đảm bảo cho lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016, sáng 22 tháng 12, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn do các đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên, Nhà thờ Giáo xứ Tân Cương, Giáo họ Phúc Xuân. Tại các cơ sở tôn giáo, các đồng chí trong đoàn đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các linh mục, mục sư và đồng bào giáo dân trên địa bàn thành phố một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào giáo dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Các đồng chí trong đoàn cũng bày tỏ mong muốn các chức sắc và đồng bào giáo dân tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, tích cực hướng dẫn giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Đại diện các cơ sở tôn giáo đã cảm ơn sự quan tâm của chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với các vị chức sắc cũng như toàn thể giáo dân trong dịp Giáng sinh năm nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và hứa sẽ tiếp tục động viên các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Sáng 23 tháng 12, Ban Chỉ đạo Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2016. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung ương, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Vi Hồng, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên. Suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,3 con năm 1961 xuống còn 1,89 con năm 2009, tiếp tục được duy trì mức sinh thay thế. Tuổi thọ bình quân tiếp tục tăng, năm 2014 là 73,2 tuổi. Kết quả của công tác dân số đã có tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 45 triệu đồng năm 2015, cao hơn trung bình cả nước. Số người nghèo ngày càng giảm. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,06%, phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 hoàn thành trước kế hoạch, duy trì vững chắc phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 15,3 phần nghìn năm 2012 xuống còn 14,9 phần nghìn năm 2014. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành dân số tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn của công tác dân số trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác dân số kết nối gia đình, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng cán bộ làm công tác dân số tiếp tục phát huy, phấn đấu, thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Trong đó, đề nghị các đồng chí tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: chủ động tổ chức, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân số kế hoạch gia đình, đặc biệt là chỉ thị số 12 ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân số kế hoạch gia đình trong tình hình mới, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, tăng tuổi thọ và số năm trung bình sống khỏe mạnh, thực hiện tốt các chương trình, biện pháp để nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân, tăng cường các giải pháp can thiệp hiểu, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng tổ chức các diễn đàn, hội thảo, in, phát các tờ rơi, pano, áp bức, băng rôn, biểu ngữ, đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tập trung công tác tuyên truyền vào các địa bàn có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba còn cao, mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng, gia đình và của mỗi công dân.
Tại buổi lễ đã có 12 tập thể và 30 cá nhân được Bộ Y tế, Tổng cục Dân số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tuần 5 tháng 12. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục có xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 23 tháng 12, giá vàng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên niêm yết mua vào bán ra là 36,1 và 36,5 triệu đồng lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Trong tuần có thời điểm giá vàng SJC bán ra lên tới mức gần 36,8 triệu đồng lượng. Trong lần điều chỉnh giá xăng cuối cùng của năm 2016, giá xăng dầu đã tăng lên mức chóng mặt. Theo đó, giá xăng RON 92 tăng 919 đồng một lít, giá bán không cao hơn 17.594 đồng một lít. Xăng E5 tăng 800 đồng một lít, giá bán không cao hơn 17.322 đồng một lít. Dầu diesel tăng 761 đồng một lít, giá bán không cao hơn 13.433 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 734 đồng một lít, dầu ma rút tăng 672 đồng một kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 12 lần với tổng mức tăng hơn 6.000 đồng một lít, 9 lần giảm với tổng cộng gần 5.000 đồng một lít và 2 lần giữ nguyên giá.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, lễ Noel không chỉ dành riêng cho đồng bào Công giáo nữa, mà là ngày lễ dành cho mọi người. Bởi vậy, để tạo không khí cho ngày này, ngay từ đầu tháng 12, nhà thờ các giáo họ trên địa bàn thành phố đã thực hiện việc trang trí và chuẩn bị những việc cần làm cho ngày lễ Noel. Còn tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, ngân hàng, nhà hàng, những cây thông Noel to cùng nhiều món quà hấp dẫn đã được trang trí ngay tại sảnh. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về không khí ngày lễ Noel.
Nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, xã Phúc Triều là một trong năm xã có số hộ là đồng bào Công giáo sinh sống khá đông. Ông Ngô Văn Xuyên, trưởng ban hành giáo xứ Tân Cương cho biết, hầu hết 10 xóm trong xã đều có đồng bào Công giáo sinh sống, nhưng chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 98% là xóm Khuôn 2, Nhà Thờ, Lai Thành và Cây Xe. Những năm gần đây, đời sống của đồng bào được cải thiện, nên lễ Noel càng được các giáo dân tổ chức to hơn rất nhiều. Không chỉ đến nhà thờ giáo xứ mà ngay tại các khu đất trống của xóm, những hang đá nhân tạo làm bằng giấy cứng hoặc ni lông được trang hoàng rất lộng lẫy. Đây cũng sẽ là nơi để các giáo dân thực hiện ngày lễ Noel truyền thống của đồng bào mình. Cũng như giáo họ Tân Cương, càng gần đến ngày Noel, không khí đón ngày lễ tại nhà thờ giáo họ Tam Giang nằm ở tại xóm. Nằm tại xóm Dân Tiến, phường Túc Duyên, hết sức sinh động. Tại ngôi nhà của mình, nơi bàn thờ Chúa, giáo dân Nguyễn Thị Oanh đang tất bật những công việc cần làm cho ngày lễ. Chị cho biết, lễ Noel là ngày lễ dành cho gia đình, một ngày đặc quyền để tụ tập quây quần mọi người, mọi thế hệ trong gia đình. Không những thế, ngày Noel cũng là một thông điệp của hòa bình, vinh danh Thượng Đế trên cao, bình an cho người dưới thế. Đây là câu được hát bởi những thiên thần báo tin sự xuất hiện của vị cứu thế. Và Noel cũng là ngày người ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, bệnh tật, già yếu.
Để chuẩn bị cho lên Noel thì tôi là một công giáo dân bình thường thì tôi sẽ chuẩn bị cây thông này. Gia đình thì mọi người đến ngày thì là tập trung đông đủ, làm ăn uống, tối thì ra nhà thờ.
Hòa chung với không khí của những giáo dân, trên khắp các tuyến phố của thành phố Thái Nguyên, không khí Noel đã tràn ngập. Từ những cây thông Noel được trang trí bằng những trái bóng xanh, bóng đỏ, dây kim tuyến, đèn nhấp nhánh, thì bức tranh in hình ông già Noel trên vai, vác túi quà cưỡi tuần lộc đã thu hút rất nhiều các em nhỏ, các bạn trẻ. Anh Đoàn Văn Tiến, chủ cửa hàng bán đồ trang trí Diệp Sĩ tại chợ Thái cho biết, năm nay giá bán các đồ vật trang trí cho ngày lễ Noel có giảm nhẹ nên sức mua đông. Đơn cử như những cây thông chưa trang trí chuông và đèn loại nhỏ để bàn có mức giá dao động từ 50.000 đến 90.000 đồng, loại vừa có giá 200.000 đến 300.000 đồng. Các cây lớn hơn được bán với giá từ 500.000 đồng trở lên. Đặc biệt, loại cây to để trang trí ở trung tâm thương mại, nhà hàng có giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Năm nay, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hầu hết các cửa hàng còn bày bán cây thông trang trí sẵn với các hộp quà, chuông và dây kim tuyến với giá khoảng 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, mũ và quần áo là những mặt hàng bán chạy nhất. Giá một chiếc mũ ông già Noel khoảng 15.000 đến 200.000 đồng tùy chất liệu. Trong khi đó, quần áo ông già Noel cho người lớn từ 100.000 đến 200.000 đồng một bộ.
Giá thành không mắc, năm nay còn rẻ hơn năm ngoái. Năm nay đồ còn phong phú hơn mà toàn của Việt Nam mình. Năm nay mình không bán đồ Trung Quốc. Cửa hàng của mình năm nay bán là dốc hàng, hết sạch hàng đấy. Năm nay là mua mạnh so với mọi năm là mua nhiều. Mà người ta sắm xu thế, người ta sắm trước nhiều.
Mùa Giáng sinh năm nay, nhiều sản phẩm mới lạ của mùa Giáng sinh năm 2015 tiếp tục được bày bán để thu hút khách hàng, như người tuyết cầm tay, trong chóng, nai trang trí cửa hay vòng nguyệt quế ánh vàng, mô hình Giáng sinh lắp ráp 3D. Những năm gần đây, đời sống của người dân được nâng cao nên nhu cầu thưởng thức những món ăn tinh thần như thế này được người dân rất chú trọng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ. Bởi vậy mà mỗi dịp Noel đến, mỗi gia đình lại cùng nhau trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh và cầu cho một năm mới an lành đến với mọi người, mọi nhà. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 9 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương có nước yếu. Khu vực phía bắc thành phố gồm các phường Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 14 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2016. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Vợ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?
Em đi Maritime Bank, chứ đi đâu nữa hả anh? Từ nay đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017, Maritime Bank có chương trình khuyến mại lớn, ngàn lộc Tết, kết tình thân, nên em đi ngay kẻo lỡ.
Ái chà, chương trình gì mà khiến em xoắn lên thế?
Anh nghe này, nghe về Tết đến, gia đình thân mến đến ngay ngân hàng, Maritime Bank tham gia khuyến mãi. Ngàn lộc may mắn gắn kết yêu thương. Từ tháng 12 gửi tiền tiết kiệm, mở gói tài khoản nhận quà liền tay, được lì xì ngay quà tặng số lượng 37.000 với tổng giá trị 4,5 tỷ. Ngoài ra mỗi tháng 3 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng dành cho những ai vô cùng may mắn. Đầu năm tiết kiệm lại được quà hay, để nhận lộc may đến ngay ngân hàng Maritime Bank, dính quà đón Tết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gần nhất.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo. Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm. Miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên, Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!